SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, xin chào tiến sĩ Kiều Tiến Dũng. Đầu tiên thì Đăng Trình xin chúc mừng tiến sĩ đã đắc cử vào Thượng viện Victoria trong cuộc bầu cử vừa rồi.
Dạ, xin chào anh Đăng Trình và xin chào thính giả chương trình Việt ngữ của SBS Radio.
Câu hỏi đầu tiên Đăng Trình muốn đặt ra là không biết là những cái chính sách sắp tới của lao động tại Victoria sau khi đắc cử thì có những chính sách nào nổi bật vậy ạ?
Chính phủ lao động của tiểu bang Victoria trong nhiệm kỳ vừa rồi đó là rất là được người dân tin tưởng vì những gì mà họ hứa là họ đều làm và làm vượt lên trên số đó. Riêng cái nhiệm kỳ sắp tới đó thì có rất là nhiều cái chính sách đã được công bố trong thời gian bầu cử. Và tới liên hệ tới người Việt Nam chúng ta đó thì thứ nhất là về vấn đề người cao niên. Thì người cao niên thì chính phủ cũng đã quan tâm bao năm nay. Riêng là sẽ có thêm một số tài trợ cho các tổ chức cao niên của cái cộng đồng sắc tộc đa văn hóa. Thì trong đó cộng đồng chúng ta, Việt Nam chúng ta thì cũng có được khoảng, tôi có một cái danh sách như khoảng 20 hội đoàn người Việt tại tiểu bang này cũng sẽ được tài trợ.
Yeah.
Về vấn đề giáo dục đó thì chính phủ tiểu bang cũng sẽ đưa cái chương trình mà dạy tiếng Việt vào trong các lớp mẫu giáo. Không những là trong những ngày thứ bảy và chủ nhật, và ở tiểu bang này thì cái môn Việt ngữ của chúng ta nó được chọn từ lâu lắm rồi là một trong những cái môn thi thi tốt nghiệp trung học đó, tức là tú tài đó. Thì bây giờ chính phủ lao động cũng sẽ đưa cái vấn đề mà cái ngôn ngữ và mẫu giáo, trong đó có Việt ngữ và những cái ngôn ngữ của các sắc tộc khác, và một vài cái chính sách khác, chẳng hạn như vấn đề về trẻ em thì sẽ có những cái xe lưu động, xe nha về vấn đề răng lưu động để tới trường, thay vì cha mẹ phải đưa đón con tới phòng răng thì đây xe tới tận trường để mà có thể khám răng và nếu chữa những cái trường hợp nào mà họ có thể chữa được tại chỗ. Và một cái chuyện nổi bật nhất là về vấn đề mà Viện Bảo tàng Việt Nam đó.
Yeah.
Thì trước cái kỳ bầu cử thì chính phủ tiểu bang cũng đã cho cộng đồng chúng ta 750.000 để mà xây một cái viện bảo tàng Việt Nam đầu tiên trên nước Úc, ở Victoria. Thì miếng đất đã được cái hội đồng thành phố Footscray, là nơi có rất là đông đảo người Việt tập trung, cho một cái địa điểm. Để 750.000 này là chỉ để mà xây cất thôi. Thì trong thời gian tranh cử thì ông Thủ Hiến cũng đã hứa là sẽ cho thêm 1.800.000, tức là 2.550.000. Ngay sau khi bầu cử vào cái thứ bảy tuần rồi, thì ông tân bộ trưởng, ông đó là Richard Green, là một người cũng rất là gần gũi với cộng đồng chúng ta, nay là được làm tân bộ trưởng về sắc tộc sự vụ, đa văn hóa và sắc tộc sự vụ. Thì với bà dân biểu của cũng là tân dân biểu của vùng Footscray đã có một buổi do cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria tổ chức để mà công bố là không những chính phủ đã cho 750.000, đã hứa 1.800.000, nhưng bây giờ lại cho thêm 1.900.000 nữa, 1.900.000, tức là tổng cộng là 4.450.000 để mà xây cái viện bảo tàng đó. Và đó là gần một nửa của các phí trộn dự định cho viện bảo tàng. Phí trộn dự định là khoảng 10.000.000, thì đáng là một con số rất lớn. Không những họ đã giữ lời hứa mà họ còn tăng thêm số tiền. Thì đây là một cái thông điệp của chính phủ muốn nói tới là chính phủ lo cho những cộng đồng sắc tộc, và trong đó đặc biệt là các cộng đồng người Việt chúng ta. Và cái thứ hai nữa đó là cũng lên trong cái thông điệp đó cũng có sự cảm ơn đối với cộng đồng người Việt chúng ta với cuộc bầu cử vừa rồi. Lao động đã thắng một cách rất là vẻ vang, chiếm rất là nhiều ghế, và trong đó thì tôi cũng đã được thắng cử. Và thêm một vài cái thông điệp ngầm nữa, nhưng mà đó là những cái điều mà cộng đồng chúng ta thấy được là cái sự hỗ trợ của chính phủ tiểu bang.
Dạ vâng, thì về cái chương trình mà giáo dục, về mặt giáo dục đi, thì vừa rồi chương trình Safe School của tiểu bang Victoria cũng khiến cho nhiều phụ huynh bày tỏ cái sự quan tâm của mình. Và trong cái cuộc phỏng vấn mà do đài SBS thực hiện thì một số phụ huynh cảm thấy là cái việc mà khuyến khích các trẻ em ở một cái tuổi còn nhỏ như vậy mà bộc lộ và tìm hiểu về giới tính thứ ba như vậy của họ thì khiến cho các phụ huynh không được an tâm cho lắm, và muốn là chính phủ cần phải xem lại, cần phải lấy ý kiến của những cái cộng đồng sắc tộc khác. Bởi vì đối với một số sắc tộc tại Úc cũng như trên thế giới đi, thì cái việc giới tính thứ ba là một vấn đề rất là nhạy cảm đối với sắc tộc của họ, chứ không chỉ là về việc tự do giới tính hay không. Thì không biết là Đảng Lao động sẽ giải quyết việc này như thế nào ạ?
Dạ, có hai điều ở đây thưa anh. Thứ nhất á, là vấn đề là cái giới tính, cái gì bình đẳng giữa các giới tính nam nữ và giới tính thứ ba là một cái chính sách đã được theo đuổi và đã được công bố ở liên cấp liên bang về vấn đề mà có thể cho đến hôn nhân giữa người cùng giới tính. Thì đây là một cái bước nối tiếp của chính phủ tiểu bang. Thì nó có hai điều trong này. Thứ nhất á, là cái chính sách của chính phủ tiểu bang á, là muốn cho mọi người đều thấy là mình có cái sự bình đẳng trong đó. Và nhưng mà giữa cái chính sách và cái cách thi hành á, thì nó có những điều quan tâm. Thưa anh đúng. Điều quan tâm đầu tiên đó là tại vì cộng đồng chúng ta và nhiều cộng đồng sắc tộc khác nữa, không hẳn là cộng đồng Việt Nam chúng ta không, đều có những cái quan ngại vì đối với chúng ta hay là những người mà về vấn đề mà tôn giáo thì họ thấy đó là một cái điều nó không có tự nhiên. Tuy nhiên đây là một thời đại mới, thì những cái chuyện về vấn đề giới tính là một cái vấn đề đã được bàn thảo rất là lâu và do được rất là nhiều dân Úc ủng hộ. Nhưng khi mà đem cái chính sách đó mà áp dụng tại trường học đó, thì mỗi trường học đều có một cách áp dụng riêng. Và những cái cách áp dụng đó nhiều khi đó nó chưa được thống nhất và cũng chưa được nghiên cứu sâu xa đó. Thành ra đưa rất là nhiều đến nhiều sự quan ngại. Chẳng hạn như bây giờ nói mấy em nam để mặc đồ nữ và mấy em nữ mặc đồ nam và đóng những cái vai nam nữ khác nhau như vậy đó, thì đó không phải là chính sách của chính phủ, đó là cái cách áp dụng của một số trường học. Thì đấy là một cái điều mà nó chưa được thống nhất và tôi nghĩ rằng rồi sẽ qua cái phản ánh đó, thì sẽ có những cái cách mà để mà áp dụng cái chính sách đó vào trường học và nhất là đối với các em nhỏ như thế nào.
Dạ vâng, còn về cái việc mà phổ biến cái việc dạy tiếng Việt cho các trường mẫu giáo thì Đăng Trình cũng có xem trên trang mạng của chính phủ Victoria. Nhưng mà Đăng Trình thắc mắc là trong một thời gian ngắn như vậy làm sao có thể kiếm ra được những qualified educator để mà có thể dạy tiếng Việt cho các em trong trường mẫu giáo, và cái việc đó sẽ được áp dụng như thế nào ạ?
Dạ, đó là một cái điều tôi cũng đang chú tâm tới. Thứ nhất là không phải trường mẫu giáo nào đều có cái dạy tiếng Việt, phải là những nơi mà có tập trung có nhiều em mà có nguồn gốc Việt Nam. Đó là một. Thứ hai đó là cái số người những giáo viên mà có những cái bằng cấp và những cái trình độ để dạy tiếng Việt thì chúng ta thực sự chưa có nhiều. Và cái thứ ba nữa đó là cái học trình cái đề án mà dạy như thế nào. Thì đó là những vấn đề mà tôi đang chú tâm và tôi sẽ đưa vấn đề đó ra trong Quốc hội. Vì chúng ta không thể đưa những cái giáo trình mà có mang những màu sắc chính trị, kể cả những màu sắc chính trị của Cộng sản Việt Nam vào. Và thứ hai là chúng ta phải dạy tiếng Việt một cách có một cái mẫu mực và một tiêu chuẩn. Chúng ta không thể lấy những người giáo viên mà có thể là đã có những cái không có được có những cái trình độ về vấn đề giáo dục, hoặc là có những cái trình độ giáo dục mà chưa được cập nhật hóa và phù hợp với cái cộng đồng người Việt chúng ta ở đây, nhất là cộng đồng người Việt chúng ta là một cộng đồng tị nạn xa xứ. Thì vấn đề cái ngôn ngữ là vấn đề rất là quan trọng. Thì đó là một vấn đề mà tôi đang chú tâm vào.
Dạ vâng, và một cái vấn đề khác mà nhiều người cũng quan tâm là việc Đảng Lao động hứa hẹn rất là nhiều những cái việc xây dựng giao thông công cộng cũng như là hạ tầng cơ sở của Victoria, đặc biệt là cái đường Airport Link thì nhiều người cũng rất là quan tâm trong thời gian gần đây. Thì không biết là kế hoạch triển khai những cái kế hoạch đó như những cái hạ tầng cơ sở xây dựng đó như thế nào ạ?
Dạ, thì đây là một vấn đề rất là chi phí rất là lớn cho tiểu bang. Nó có rất là nhiều công trình thưa anh. Những công trình lớn sắp tới đó là cái tuyến đường xe lửa đi tới phi trường Tullamarine, phi trường lớn của Melbourne. Melbourne đã có một phi trường thứ hai và đang nói đến phi trường thứ ba, nhưng mà phi trường thứ ba chắc còn lâu. Thì cái tiền tài trợ cho cái đường gầy xe lửa đó, cái tuyến xe lửa đó là chính phủ tiểu bang một phần lớn và một phần khác là do chính phủ liên bang. Và chính phủ liên bang cũng đã đồng ý sẽ tài trợ cho cái đường gầy đó. Một cái công trình khác nữa là gọi là City Loop, tức là cái đường chạy vòng xung quanh city trong thành phố. Xe điện ngầm, xe lửa ngầm. thì đó là một cái công trình lớn cũng tốn kém rất là nhiều. Thì có vào một vài công trình khác và để dỡ bỏ những cái cổng xe lửa để làm kẹt xe thì các tuyến xe lửa được nâng lên cao hoặc là đi ngầm xuống đất mà không còn xe, không còn phải ngừng lại để đợi, nhất là những giờ cao điểm. Những giờ cao điểm thì xe hơi nhiều mà xe lửa cũng nhiều, thì đó gây ra sự kẹt xe. Nhất là tiểu bang Victoria là một trong là tiểu bang đứng đầu toàn nước Úc trong thời gian qua về cái số di dân tới tiểu bang này, có thể từ nước ngoài, có thể từ các tiểu bang khác. Thì cái dân số rất là cao, tăng lên cao so với quá khứ, và trong tương lai không lâu nữa thì có thể bắt kịp Sydney. Và vấn đề hạ tầng cơ sở tiểu bang rất là quan tâm để mà có thể chịu đựng được và có thể chứa được cái dung lượng của số người. Và vấn đề giao thông, vấn đề nhà cửa, và chính phủ cũng sẽ triển khai một số các đất ở chung quanh ngoại ô để mà có thể xây thành ra những cái khu gia cư cho người những người di dân tới, hoặc là những người ở đây mà họ muốn dời về đó. Thì đây là một cái chính sách đường dài để mà trước sau gì thì vấn đề hạ tầng cơ sở phải được giải quyết. Nếu không thì Victoria và Melbourne sẽ không thể nào mà chứa được người, và sẽ không thể nào mà có được một cái phát triển về giao thông, từ đó dẫn tới phát triển về việc làm và phát triển về kinh tế.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay. Thì thời gian phỏng vấn cũng đã sắp hết rồi. Đăng Trình một lần nữa xin chúc mừng anh đã đắc cử vào Thượng viện tiểu bang Victoria, và xin hy vọng là trong tương lai sẽ có những dịp trò chuyện khác với anh.
Cảm ơn anh Đăng Trình. Và nhân tiện đây cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cho cá nhân chúng tôi cũng như cho bên đảng lao động trong kỳ tranh cử vừa qua, và nhất là những cử tri đã bỏ phiếu cho chúng tôi. Và đặc biệt ở vùng Đông Nam của chúng tôi, cái số phiếu tăng so với kỳ trước là 10%. Đây là một con số rất là đáng kể và gây được tiếng vang rất lớn trong chính phủ hiện tại. Cái số trung bình của toàn tiểu bang á, lao động thắng rất lớn, nhưng mà số trung bình chỉ 5% thôi, riêng tại vùng Đông Nam nơi tôi ra tranh cử thì tăng tới 10%. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả những vị ân nhân đã đóng góp tài bậc công sức, thời gian, và đã cùng nhau có những lời khuyến khích và khích lệ tinh thần chúng tôi, và để cùng nhau đi vào cái chia sẻ gánh nặng trên cái hành trình vận động vừa qua. Nhân dịp này thì Giáng sinh cũng sắp tới, và Tết Nguyên Đán của chúng ta thì cũng năm nay là tới sớm, thì tôi xin được phép mượn SBS Radio để gửi lời chúc mừng cho tất cả các người dân Việt Nam chúng ta ở trên xứ Úc này một cái mùa Giáng sinh và Tết rất là vui vẻ và hạnh phúc và an khang. Thì đồng thời chúng ta có thể nhìn vào tương lai một cách lạc quan hơn, và tiếng nói của chúng ta sẽ có ở trong cái quốc hội của tiểu bang này, và hy vọng là sẽ lan ra tất cả các tiểu bang khác ở nước Úc. Thì đây là một thành quả không phải riêng của cá nhân tôi, mà đây là một thành quả cho cái tập thể người Việt chúng ta, và trong đó người Việt tị nạn chúng ta chiếm đại đa số. Và cảm ơn Đăng Trình, và xin kính chào thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.